Một cựu ủy viên Trung ương Đảng và một số cựu cố vấn của các đời thủ tướng trước đây vừa công bố các bài viết riêng rẽ yêu cầu một ủy ban của Đảng Cộng sản Việt Nam rút lại đề xuất kỷ luật giáo sư Chu Hảo. Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm 25 tháng 10 đã gây chấn động giới trí thức Việt Nam với việc đề nghị Đảng kỷ luật vị giáo sư từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường với lý do ông suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa khi xuất bản những cuốn sách có nội dung trái với quan điểm chủ trương đường lối của Đảng. Một thông cáo của Ủy ban được báo chí Nhân Đức đăng tải lại cho biết thêm một lý do khác đằng sau đề xuất kỷ luật giáo sư Chu Hảo là ông còn có những bài viết phát ngôn có nội dung trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Theo tìm hiểu của VOA, Ủy ban của Đảng cáo buộc ông Chu Hảo khi còn là giám đốc tổng biên tập của nhà xuất bản Tri Thức đã cho xuất bản các cuốn sách bị xem là trái quan điểm về triết học, chính trị kinh tế học như Bàn về tự do của John Stuart Mill, Khảo luận thứ hai về chính quyền của John Locke hay Nền dân trị Mỹ của Alexis de Tocqueville, v.v. Trong một bài viết dài trên mạng xã hội Facebook đăng hôm 20 tháng 10 ở chế độ công khai, cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao ông Nguyễn Đình Bin đưa ra quan điểm rằng các việc làm và phát biểu của giáo sư Chu Hảo cũng như của nhiều đảng viên trí thức tâm huyết, tài năng khác, hoàn toàn không có gì sai phạm. Thậm chí vị cựu Thứ trưởng, người từng là một ủy viên Trung ương Đảng, còn cho rằng các việc làm và phát biểu đó là có ích cho công cuộc đổi mới tư duy lý luận cho Đảng, cho dân, rất đáng hoan nghênh và khuyến khích. Ông Bin đã trích dẫn một bài phát biểu của chính Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng cách đây 2 năm, trong đó ông Trọng kêu gọi rằng để vượt qua khó khăn thách thức đưa đất nước tiến lên, phải đổi mới toàn diện đồng bộ, đặc biệt là đổi mới tư duy lý luận, phát huy tự do tư tưởng, bảo đảm dân chủ, khuyến khích những tìm tòi sáng tạo. Đối chiếu với phát biểu đó, cựu Thứ trưởng Bin bày tỏ suy nghĩ rằng những việc giáo sư Chu Hảo đã làm và phát biểu là phổ biến các công trình nghiên cứu, các tư duy luận thuyết của nhiều học giả nổi tiếng trên thế giới, đưa ra các khuyến nghị mà theo ông Bin là xuất phát từ động cơ xây dựng, vì Đảng, vì dân. Vẫn theo cách nhìn nhận của vị cựu ủy viên Trung ương, việc làm của giáo sư Chu Hảo là thiết thực phục vụ cho công tác nghiên cứu đổi mới tư duy lý luận nói trên. Tôi lại rất buồn và lo lắng về việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề xuất kỷ luật giáo sư Chu Hảo, ông Bin viết. Chỉ ra thực tế là đề xuất của Ủy ban đang gây nên phản ứng không đồng tình rộng rãi trong dư luận, nhất là trong tầng lớp trí thức. Vị cựu ủy viên Trung ương tiên liệu rằng nếu đề xuất được thực hiện, thay vì góp phần nâng cao uy tín của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói riêng và của Đảng nói chung, nó sẽ có tác động ngược lại, không chỉ về đối nội mà cả về đối ngoại nữa. Vì vậy, ông Bin viết tiếp, tôi khẩn thiết đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương bình tâm và sáng suốt xem xét lại và dũng cảm rút lại quyết định nói trên đối với giáo sư Chu Hảo. VOA cố gắng liên lạc điện thoại với vị cựu ủy viên Trung ương Đảng, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Bin để hỏi xem kiến nghị của ông chỉ đăng trên Facebook hay đã được gửi đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cũng như điều gì đã thúc đẩy ông viết kiến nghị. Tuy nhiên, sau khi nghe phóng viên VOA giới thiệu danh tính, ông Bin đã giữ im lặng, không nói bất cứ một lời nào. Trong bài viết trên Facebook được gần 220 người chia sẻ và hơn 630 người thích ủng hộ, ông Bin nhận định nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương rút lại đề xuất kỷ luật ông Chu Hảo, việc làm đó sẽ góp phần lấy lại và nâng cao uy tín của Ủy ban nói riêng và của Đảng nói chung. Một động thái như vậy là điều hết sức cần thiết hiện nay, ông Bin viết, đồng thời khuyên rằng Ủy ban không nên lặp lại những vấp váp đã xảy ra không ít lần trong lịch sử Đảng, đó là phạm sai lầm để rồi sau lại phải sửa. Tuy nhiên, cũng có một số bình luận cho rằng dù ý kiến của ông Bin rất tâm huyết, song như những gì đã xảy ra với các đảng viên và người dân khác, ý kiến của ông sẽ chỉ như ném đá ao bèo đối với Đảng. Đánh giá về việc Đảng lắng nghe ý kiến từ đảng viên và giới trí thức đến đâu, dịch giả Phạm Nguyên Trường, người nhiệt tình ủng hộ phong trào dân chủ khai trí và đã tham gia làm sách với nhà xuất bản của giáo sư Chu Hảo, nói với VOA.
Kiểm tra Trung ương nó là một cơ quan rất to trong cái hệ thống cộng sản, làm sao anh em một cái ông như là ông biết Đảng chưa bao giờ cần trí thức, họ chỉ đưa một vài người trí thức mà nghe theo họ ở trong một giai đoạn nào đó để làm cái gọi là trang trí thôi.
Trước bài viết của cựu Thứ trưởng Bin hai ngày, hôm 27 tháng 10, những người sử dụng mạng xã hội đã chia sẻ một thư ngỏ của các cựu cố vấn một số đời thủ tướng trước đây và một số nhà báo nổi tiếng với nội dung cũng đòi Ủy ban Kiểm tra Trung ương rút lại kết luận sai trái về việc xem xét kỷ luật giáo sư Chu Hảo. Những người ký thư trong đó có các ông Trần Đức Nguyên, Nguyễn Trung, Nguyễn Quang A, Lê Đăng Doanh, Huỳnh Sơn Phước, các bà Phạm Chi Lan, Vũ Kim Hạnh, nhấn mạnh trong thư ngỏ rằng sự quy kết của ủy ban về ông Chu Hảo là không chính đáng, không đúng sự thật, thể hiện sự trấn áp thô bạo những nỗ lực rất đáng trân trọng của một trí thức hết lòng vì dân vì nước, cũng như chà đạp những ý kiến chân thật và xây dựng của ông về những vấn đề nóng bỏng của đất nước. Chỉ một ngày sau khi bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được công bố, giáo sư Chu Hảo hôm 25 tháng 10 đã tuyên bố thoái đảng. Động thái này đã dẫn đến một số suy luận từ giới quan sát rằng đảng sẽ lúng túng trong bước đi tiếp theo. Tuy nhiên, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói với VOA rằng việc kỷ luật có thể sẽ vẫn diễn ra.
Có một số trường hợp trước đây khi người ta đề nghị kỷ luật thì người ta làm xin ra khỏi đảng, thì họ lại ra một cái luật là xóa tên hay là có cái luật là khai trừ đảng. Thì ví dụ như trường hợp của anh Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh trước đây, xin ra khỏi đảng nó cũng phải qua một cái trình tự thông qua cấp ủy, thì trong thời gian đó trong kiểm tra họ cũng có thể làm như là đã làm với anh Phạm Chí Dũng.
Hồi cuối năm 2013, đảng viên bất đồng chính kiến Phạm Chí Dũng, người có nhiều bài viết chỉ trích chính quyền, đã bị một cơ quan đảng cấp địa phương khai trừ dù ông Dũng đã nộp đơn xin ra khỏi đảng trước đó 3 tuần. Trong vài ngày sau việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định giáo sư Chu Hảo có sai phạm đến mức phải kỷ luật, còn bản thân ông Chu Hảo tuyên bố thoái đảng, đã có ít nhất 13 nhà trí thức tuyên bố bỏ đảng. Trong số họ là Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang, nhà văn đại tá quân đội Nguyên Ngọc, ông Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tiến sĩ Phạm Gia Minh và trung tá quân đội Trần Nam. Họ nói với VOA rằng họ quá bức xúc vì đảng không còn phục vụ lợi ích của nhân dân, dân tộc, đảng đã chọn sai đường. Và họ dự báo rằng con số thoái đảng sẽ gia tăng sau hiệu ứng Chu Hảo.
Lên tiếng trong cuộc họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Nga tại Moscow hôm 29 tháng 10, Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng nói các lệnh trừng phạt mà Mỹ và châu Âu áp đặt lên Nga gây cản trở cho các dự án chung giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, theo hãng thông tấn Nga TASS. Phát biểu của Phó Thủ tướng Việt Nam được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các quan chức dầu khí Việt Nam lên tiếng cảnh báo sản lượng khai thác dầu của Việt Nam sẽ giảm đều đặn 10% mỗi năm, tương đương với hơn 2 triệu tấn. Chúng tôi muốn lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ và các nước phương Tây đối với Nga gây ra những khó khăn lớn cho chúng tôi, cản trở việc thực hiện các dự án năng lượng. TASS dẫn lời ông Dũng nói trong cuộc họp liên chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật. Theo bản tin của hãng thông tấn Nga, Phó Thủ tướng Việt Nam không cho biết chi tiết những tác động của chế tài trên Nga lên các dự án khai thác chung hoặc những dự án cụ thể nào bị ảnh hưởng. Nhưng theo nhận định của một chuyên gia nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, thì những dự án năng lượng chung có thể bị ảnh hưởng là các dự án nằm trong lãnh thổ của Nga. Ông nói với VOA.
Việt Nam có mua một số mỏ dầu và có liên doanh với một số công ty dầu của Nga khai thác ở trên đất của Nga và cái đất mà Nga quản ấy. Thì Liên bang Nga nó có một số những nước Cộng hòa nhỏ ấy. Việt Nam có mua một số những mỏ đấy, liên danh hoặc là mua, thì cái đấy là bắt đầu là có khó khăn.
Tạp chí Năng lượng Việt Nam hôm 29 tháng 10 cho biết liên doanh Rosviet Petro của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và công ty dầu khí Zarubenev, một trong những dự án năng lượng nổi bật giữa Việt Nam và Nga, được đánh giá là liên doanh hiệu quả nhất của PVN ở nước ngoài. Rosviet Petro có sản lượng khai thác gần 16 triệu tấn dầu sau 8 năm hoạt động, đạt doanh thu lũy kế ước tính 7 tỷ đô la. Các mỏ mà liên doanh này đang khai thác đóng góp 15% sản lượng hàng năm của PVN và đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, ngoài Rosviet Petro, các liên doanh khác của Việt Nam ở Nga đều hoạt động không hiệu quả. Đề nghị giải pháp cho vấn đề này, bản tin của tạp chí thuộc Hiệp hội Năng lượng Việt Nam nói, các cấp lãnh đạo Trung ương và Chính phủ Việt Nam nên xem các liên doanh này là những hoạt động kinh tế đơn thuần mà thôi. Tờ tạp chí được Thủ tướng Việt Nam giao nhiệm vụ phản biện nói, Đảng và Chính phủ nên tôn trọng quyền tài phán của hợp đồng chia sản phẩm và luật dầu khí nước sở tại, cũng như trọng tài quốc tế giám sát. Theo tạp chí này, việc Đảng Chính phủ Việt Nam không can thiệp sâu vào hoạt động điều hành, kinh doanh sẽ giảm thiểu những tác động gây chồng lấn về quản lý nhà nước và giúp các lãnh đạo PVN tự tin hơn khi thực thi nhiệm vụ theo nguyên tắc kinh tế thị trường. Thông tin về những quan ngại của Phó Thủ tướng Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác khai thác dầu khí được đưa ra giữa lúc các quan chức cảnh báo sản lượng khai thác dầu của Việt Nam đang sụt giảm đến mức đáng ngại, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành dầu khí. Báo cáo của các lãnh đạo PVN vào tuần trước cho biết sản lượng khai thác quy dầu của PVN là 25 triệu tấn vào năm ngoái, nhưng tìm kiếm thăm dò gia tăng trữ lượng chỉ đạt được 4 triệu tấn. Nếu tình trạng mất cân đối này tiếp diễn, thì chỉ vài năm nữa, sản lượng khai thác dầu khí của toàn ngành sẽ chỉ còn khoảng 1/3 sản lượng hiện nay. Trước tình trạng nguồn dầu khí tự nhiên của Việt Nam bị thu hẹp, giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine, Hoa Kỳ, nhắc lại với VOA lời cảnh báo mà ông đã từng đưa ra trước đây. Ông nói,
phát triển đất nước mà dựa dầu là rất là nguy, là bởi vì khi mà hết dầu rồi mà chính phủ là không đủ tiền cho các ngân sách của chính phủ thì lúc đó chính phủ sẽ tìm mọi cớ để lấy thuế của dân.
Hiện Quốc hội Mỹ đang xem xét hai gói trừng phạt chống lại Nga. Trong trường hợp phát hiện được những nỗ lực can thiệp của Nga vào bầu cử tại Hoa Kỳ, Nhà Trắng tuyên bố sẽ chặn các nguồn lực của các ngân hàng lớn của Nga như Sberbank, VTB và Vnesekonombank và các công ty năng lượng trong đó có Gazprom, Rosneft và Lukoil. Gazprom và Rosneft đều đang có các dự án liên doanh khai thác dầu khí với Việt Nam, trong khi Lukoil đã rút khỏi hợp đồng khai thác dầu khí với Việt Nam vào năm 2014. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, các biện pháp trừng phạt lên Nga cũng có thể gây cản trở cho Việt Nam trong việc chuyển tiền giữa Nga và Việt Nam, vì hiện Việt Nam vẫn phải thông qua một nước thứ ba để chuyển tiền sang Nga và ngược lại.
Chính phủ Romania đang tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng nhân lực kéo dài nhiều năm qua đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế của nước này bằng cách nhập khẩu công nhân nước ngoài, đặc biệt là từ Việt Nam. Quốc gia Đông Âu này đang chuẩn bị ký một bản ghi nhớ với Việt Nam để nhập khẩu nhiều công nhân Việt hơn. Business Review cho biết Bộ trưởng Bộ Lao động của Việt Nam có kế hoạch đến thăm Romania vào cuối năm nay và dự kiến sẽ ký bản ghi nhớ với chính phủ Romania. Tuần trước, Bộ trưởng Môi trường Kinh doanh, Thương mại và Doanh nghiệp Romania Stefan Radu Opera đã tới thăm Việt Nam và được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp, theo Nhân dân. Trong chuyến thăm này, ông Opera đã ký hai bản ghi nhớ liên quan tới đầu tư và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Theo Business Review, Romania cần đưa công nhân Việt sang nước này để giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động. Bộ trưởng Opria nói rằng Romania cần công nhân trong các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng và du lịch. Công nhân Việt sẽ bù vào số lao động trong nước thiếu hụt của Romania. Một làn sóng khổng lồ các công nhân nước ngoài không thuộc khối Liên minh châu Âu được nhập khẩu vào Romania với một con số kỷ lục là 17.089 người trong tháng 7 vừa qua. Số công nhân đến từ Việt Nam đang tăng mạnh. Năm ngoái, Việt Nam đứng đầu trong danh sách những nước xuất khẩu công nhân nhiều nhất sang Romania với 1.406 người. Trên Thổ Nhĩ Kỳ ở vị trí thứ hai với 669 người và Trung Quốc ở vị trí thứ ba với 566 người theo Business Review. Công nhân Việt Nam chủ yếu làm tại các xưởng đóng tàu. Khoảng 450 lao động Việt đang làm việc cho xưởng đóng tàu VAT, Tusia. Sẽ có thêm nhiều công nhân nữa tới làm ở các xưởng đóng tàu khác trong tương lai gần. Romania và Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 500 triệu đô la trong tương lai, từ con số gần 200 triệu đô la như hiện nay, theo Nhân dân.